Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 28 tháng 3, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt nhà hoạt động Trương Văn Dũng 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng luật sư bào chữa nói với VOA rằng các quan tòa chưa có đủ căn cứ để buộc tội ông Dũng. Ông Lê Đình Việt, một trong hai luật sư bào chữa, cho VOA biết sau phiên xét xử rằng hội đồng xét xử không có đủ căn cứ để buộc tội thân chủ của ông. Luật sư nói:
"Tôi nhận thấy là cái việc là kết tội ông Dũng theo quy định tại điều 88 của Bộ luật hình sự năm 2000 sửa đổi năm 2009 ấy thì là không có căn cứ, có thể nói là không đủ căn cứ để kết tội."
Ông Dũng không phải chịu án quản chế sau khi mãn án tù, vẫn theo luật sư Việt. Trong khi đó, bà Nghiêm Thị Họp, vợ của ông Dũng, người được phép vào dự phiên tòa, cho VOA biết rằng chồng bà vô tội.
"Tôi nghĩ cái bản án 6 năm tù đấy là cao, là vì chồng tôi không có tội."
Nhận định về bản án đối với ông Dũng, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho VOA biết, phán quyết đối với ông Trương Văn Dũng là thái hóa và không thể chấp nhận được. Một lần nữa cho thấy tòa án Việt Nam hoạt động như một cơ quan bị đảng Cộng sản chi phối, đưa ra bất cứ bản án khắc nghiệt nào mà các cán bộ đảng cầm quyền cho là phù hợp. Ông Robertson nêu nhận định qua email, ở Việt Nam không có công lý cho bất kỳ ai dám thực hiện các quyền dân sự và chính trị của mình để nêu những vấn đề mà chính phủ không thích. VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi. Ngay sau phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 28 tháng 3 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Dũng và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Trương Văn Dũng là người mới nhất trong hàng loạt những người bảo vệ nhân quyền bị chính phủ Việt Nam bịt miệng vì phản đối các vi phạm nhân quyền và vận động cải cách, cũng theo lời ông Robertson. Ông Robertson kêu gọi các chính phủ dân chủ đang củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam cần phải lên tiếng công khai và mạnh mẽ ủng hộ ông ấy và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và thực hiện các bước cải cách thực sự. Một ngày trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi tương tự đối với ông Dũng, đồng sáng lập viên Hội Bầu Bỉ Tương Thân. Công an Việt Nam bắt giam ông Trương Văn Dũng 65 tuổi vào tháng 5 2022 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, một cáo buộc mà các tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam thường dùng để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Chính quyền Việt Nam đồng ý kéo dài hiệu thực thị thực điện tử từ 1 tháng lên 3 tháng cho du khách quốc tế sau phản ánh của giới doanh nghiệp trong và ngoài nước về tình trạng phiền hà và bất tiện trong chính sách xuất nhập cảnh. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết các thành viên chính phủ đã có sự đồng thuận chung về việc cấp thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần cho công dân từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có thể ở lại Việt Nam tối đa 3 tháng so với mức hiện tại là 30 ngày. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều luật về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 28 tháng 3. Chính phủ cũng chấp nhận kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân từ các quốc gia mà chính phủ đã đơn phương miễn thị thực. Đề xuất này được đệ trình để Quốc hội xem xét và thông qua tại một phiên họp tiếp theo dự kiến vào tháng 5 năm nay. Cổng thông tin chính phủ cho biết hôm 28 tháng 3, việc này nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài trong việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú làm ăn tại Việt Nam, góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Động thái này diễn ra giữa lúc các chuyên gia du lịch kêu gọi chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân của tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Canada và kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực. Ông Mark Corner, Chủ tịch Ủy ban ngành du lịch và khách sạn của Eurocham Việt Nam, cho biết trong một kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên vào giữa tháng này, Một trong những rào cản đối với khách du lịch nước ngoài đến thăm Việt Nam là chính sách thị thực phức tạp và hạn chế. Bản kiến nghị thu thập ý kiến từ các chuyên gia du lịch hàng đầu và những người trong ngành khách sạn và du lịch. Bản kiến nghị nêu rõ, thời gian miễn thị thực quá ngắn đối với nhiều du khách muốn khám phá các điểm tham quan đa dạng của đất nước trong quy trình cấp thị thực điện tử và thị thực khi đến có thể tốn nhiều thời gian và bất tiện. Belarus, Nga, Pháp, Đức, Ý, Na Uy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật nằm trong số 25 quốc gia có công dân được phép vào Việt Nam mà không cần phải xin thị thực du lịch với thời gian lưu trú lên đến 15 ngày. Danh sách này không có Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Greg Testerman, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ, đề xuất mở rộng danh sách các nước đủ điều kiện cấp thị thực điện tử và miễn thị thực để tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, chính sách xuất nhập cảnh do Bộ Công an quản lý, với các quy định được giới quan sát đánh giá là nghiêm ngặt, mặc cho giới kinh doanh lữ hành lên tiếng phàn nàn từ lâu. Chính quyền Việt Nam nói rằng sẽ quản lý đồng bộ và thống nhất chính sách này, một mặt tạo điều kiện hơn nữa cho những người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng mặt khác cũng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vẫn theo Cổng Thông tin Chính phủ. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, cựu quan chức công an làm việc trong Ban Việt Kiều, chia sẻ với VOA về lý do Bộ Công an Việt Nam chậm linh hoạt trong chính sách visa.
Đương nhiên, một cái khá là phổ biến là Bộ Công an, về phía Bộ Công an, cái tư tưởng họ cũng vẫn luôn luôn là e sợ cái chuyện khách du lịch vào dễ, vào nhiều thuận lợi thì cái khả năng quản lý xã hội nó khó khăn cho họ hơn, nhất là về chính trị. Thì đấy là một cái khía cạnh mình cho là gần như phổ biến, có thể là rất nhiều người dân bình thường người ta cũng có thể hình dung nổi. Nhưng còn cái gì bên trong nữa trong vấn đề này, mà nhưng rõ ràng là cái này nó diễn ra rất là nhiều năm rồi, còn vấn đề gì nữa trong bên trong của cái gọi là quan điểm khác nhau trong nội bộ của chính quyền, của chính phủ này, của đảng nhà nước này, nó có cái gì lật cấn giữa phía này phía kia hay không thì mình không rõ và cũng không dám bàn. Nhưng mà cái điển hình là nó là rõ là trong cái chuyện visa này, cái vai trò, cái vị trí, cái quyền lực của ngành công an là nó là gần như là chủ yếu, nên cái việc hạn chế này trách nhiệm nó là liên quan đến ngành công an.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 15 tháng 3 nói Việt Nam sẽ miễn thị thực cho nhiều quốc gia hơn và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách nước ngoài để đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch. Phát biểu tại một hội nghị toàn quốc về phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch COVID-19, Thủ tướng Việt Nam cho biết chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay thẳng nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm. Trang VN Express dẫn lời ông Phạm Minh Chính khẳng định. Chính sách về thị thực được xem là một điểm nghẽn trong việc phục hồi ngành du lịch của Việt Nam sau đại dịch. Thống kê cho thấy vào năm ngoái, Việt Nam chỉ đón 3,6 triệu du khách du lịch nước ngoài, chiếm khoảng 20% so với trước đại dịch, dù là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mở cửa trở lại hoàn toàn hậu COVID-19. Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế, đoạt doanh thu 27,3 tỷ đô la trong năm nay, tăng 31% so với năm ngoái.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tòa án tối cao Nhật Bản hôm thứ Sáu tuần trước đã ra một phán quyết vô tội hiếm hoi, đảo ngược bản án đối với một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc đã bỏ cặp song sinh chết lưu sau khi cô tự đỡ đẻ. Lê Thị Thùy Linh nhận bản án 3 tháng tù treo vào tháng 1 năm 2022, trong một vụ án được coi là ví dụ về những áp lực mà phụ nữ tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng của Nhật Bản phải đối mặt. Một phát ngôn viên của tòa án nói với AFP rằng cô đã kháng cáo và được tha bổng hôm thứ Sáu. Đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ cô đã ca ngợi bản án, riêng biểu ngữ trước tòa tuyên bố Linh vô tội. Chương trình thực tập sinh kỹ năng của Nhật Bản có mục đích cung cấp cho người tham gia kinh nghiệm làm việc chuyên ngành để sử dụng khi trở về nước họ. Vào năm 2021, chương trình này có khoảng 275.000 người từ các quốc gia bao gồm Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng những phụ nữ tham gia chương trình cho biết phải đối mặt với áp lực không được mang thai và được thông báo rằng họ có nguy cơ mất cơ hội thực tập nếu có thai. Linh đang làm việc tại một trang trại ở Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, thì cô phát hiện mình có thai vào tháng 7 năm 2020. Luật sư Hiroki Ishiguro của cô nói với AFP năm ngoái rằng cô sợ gia đình ở quê nhà sẽ bị thiệt hại về tài chính nếu cô bị trục xuất vì mang thai. Trước tiên, cô cố gắng phá thai và sau đó giấu việc mang thai, đồng thời cáo buộc chủ của cô đã cảnh báo cô về những khó khăn nếu cô sinh con. Cuối cùng, cô đã sinh đôi hai bé trai chết lưu tại nhà và khi tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ, và ngày hôm sau, cô đã bị báo cáo với chính quyền. Ngân hàng VP Bank hôm thứ Hai cho biết đã bán 15% cổ phần với giá 1,5 tỷ đô la cho Sumitomo Mitsui Financial Group, mở rộng sự hiện diện của Ngân hàng Nhật Bản tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Sau khoản đầu tư VP Bank, với việc kinh doanh bao gồm các hoạt động bán lẻ, doanh nghiệp, tài chính tiêu dùng và quản lý tài sản, sẽ trở thành ngân hàng cho vay tư nhân lớn thứ hai của Việt Nam tính theo vốn điều lệ với 5,96 tỷ đô la. Khoản đầu tư này là một phần của kế hoạch bổ sung vốn từ năm 2022 của VP Bank và giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng, VP Bank cho biết trong một thông cáo phát hành sau lễ ký kết. Thỏa thuận này đạt được trong khi Ngân hàng Trung ương Việt Nam tìm cách thắt chặt việc giới hạn nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng, một động thái có thể khiến lĩnh vực ngân hàng kém hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài. Sumitomo Mitsui, tập đoàn ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản, đang tìm cách nắm bắt sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi châu Á thông qua việc mua lại, vốn được thúc đẩy bởi các cơ hội kinh doanh hạn chế trong nước vì lãi suất cực thấp và dân số già. Vào cuối năm 2021, tập đoàn này đã mua 49% cổ phần của công ty cho vay tiêu dùng Việt Nam FE Credit thuộc VP Bank. Cổ phần của VP Bank có trụ sở tại Hà Nội đã tăng 18,16% trong năm nay, định giá ngân hàng này vào khoảng 6,04 tỷ đô la, trong khi thu nhập dòng của ngân hàng này tăng 55,6% lên 774,30 triệu đô la vào năm 2022. This program has come to you from the Voice of America, Washington.